This is KBDT, Highland Park, Texas.
Tiếng chuông reo giờ ra chơi thuở nào, hay khi tan trường, tiếng chuông nhà thờ hay tiếng chuông điện thoại đã nối kết ba cô bạn cả một đời, dù đã mất dấu nhau sau một ngày tháng tư. Tìm lại được nhau tại ba quốc gia trên hai châu cách biệt, mợ măng, mợ muối và mợ miến có phúc cùng ngồi lại với ước nguyện chia sẻ tình bạn, tình đồng hương, đồng phái, đồng môn, đồng cảnh với quý thính giả đài radio Sài Gòn Dallas. Chương trình Tiếng Chuông Reo mong đem lại nụ cười, tinh thần an vui hàng tuần cho người Việt khắp nơi.
Je voudrais oublier le temps pour un soupir, pour un instant, une parenthèse après la course et partir où mon cœur me pousse. Je voudrais retrouver mes traces, où est ma vie, où est ma place, et garder l'or de mon passé au chaud dans mon jardin secret. Je voudrais passer l'océan, croiser le vol de goéland, penser à tout ce que j'ai vu, ou bien aller vers l'inconnu. Je voudrais décrocher la lune, je voudrais même sauver la terre, mais avant tout, je voudrais parler à mon père. Parler à mon père. Je voudrais choisir un bateau, pas le plus grand ni le plus beau. Je le remplirai des images et des parfums de mes voyages. Je voudrais freiner pour m'asseoir, trouver au creux de ma mémoire les voix de ceux qui m'ont appris qu'il n'y a pas de rêve interdit. Je voudrais trouver les couleurs du tableau que j'ai dans le cœur, de ce décor aux lignes pures où je vous vois et me rassure. Je voudrais décrocher la lune, je voudrais même sauver la terre, mais avant tout, je voudrais parler à mon père. Parler à mon père. Je voudrais oublier le temps, pour un soupir, pour un instant, une parenthèse après la course, et partir où mon cœur me pousse. Je voudrais retrouver mes traces, où est ma vie, où est ma place, et garder l'or de mon passé au chaud dans mon jardin secret. Je voudrais partir avec toi, je voudrais rêver avec toi, toujours chercher l'inaccessible, toujours espérer l'impossible. Je voudrais décrocher la lune et pourquoi pas sauver la terre, mais avant tout, je voudrais parler à mon père. Parler à mon père. Je voudrais parler à mon père. Parler à mon père.
alo Miến, alo Muối, alo Tiêu.
Chào
Dạ,
cả
con chào cô
nhà.
ạ.
Vui
Chào
quá hôm
Miến,
nay.
yêu, chào cả
Dạ,
nhà.
chào.
À, tụi
Chào Miến,
mình
chào Muối, chào Tiêu.
tụi
Chào
mình
bạn.
lại tụi mình lại được nói chuyện lại với nhau nữa, mà bây giờ trong lúc là trời đất đang chuyển mình và mùa xuân hoa lá khắp nơi, mọi người có thấy hoa đẹp hay không?
Bên ban công của Miến là có một cái cây sung mà nó ra được 4 cái trái xinh xinh rồi, thích quá.
Ồ, có bên bên Miến thì có gì? À, bên Muối cơ.
Bên Muối thì có một tí cỏ xanh ngắt, ngoài ra
À.
chưa có gì cả.
Ồ, chưa có hoa vàng vàng hả? À? Mấy cái hoa gì đó?
Có cái hoa vàng một tí nhưng mà còn lạnh lắm cho nên chỉ có cái hoa dandelion nó mọc thôi.
Ồ, còn chỗ Tiêu thì sao?
Dạ, chỗ con thì cách đây 2 ngày thì con có tụi con có đi Bắc Đà Xô, ra thì
Ồ.
đi ngắm hoa anh đào. Thì
Ồ.
ở đó thì mình có những cộng đồng Việt và cộng đồng của những người châu Á mình đó tới
À.
đó, rồi rất là đẹp. Những cái cây
À.
hoa anh đào bây giờ nó đã nở hoa ra đó,
Ừ.
ngập luôn cả cái vườn và rất là đẹp, và con rất là
Ồ.
thích khi mà mùa xuân đã tới.
Rồi mùa xuân quá đẹp. Thì mùa xuân này có vẻ cái khung cảnh này có vẻ hợp với cái đề tài hôm nay tụi mình muốn nói chuyện với nhau đó. Là 2 kỳ trước nói chuyện với Tiêu, một lần đầu thì nói lại quá khứ của Tiêu như thế nào. Lần thứ hai vừa rồi là nói chuyện là Tiêu đã chiến thắng được những cái khó khăn của Tiêu với gia đình Thánh Tâm như thế nào. Thì kỳ này là mình sẽ mở ra với tương lai, cùng với cái mùa xuân trong đất trời đó đó, thì trong lòng Tiêu, Tiêu tính tương lai của Tiêu thế nào?
Dạ, con cảm ơn cô đã hỏi con những cái câu hỏi để mà con có thể chia sẻ với mọi người cũng như là với các cô về những cái mà khi những gì con đã trải qua đó. Thì về tương lai của con thì con vẫn thì tương lai của con thì con thấy là bây giờ phải chích vào trong một cái câu nói của chồng bên trong cái cuốn Kinh Thánh là: hãy lao công đừng vì lương thực hư nát, nhưng vì lương thực sẽ lưu mà lại mãi đến sự sống đời đời.
Cảm ơn Tiêu nhắc cái câu đó.
Dạ, thì con thấy là sau khi á, cái cuộc sống của con khi mà con được một cái sự biến đổi đó, thì cái sự biến đổi bên trong của con á là con cảm thấy là con người của con hoàn toàn mới, con người con hoàn toàn mới, và con bắt đầu là con bắt đầu con làm việc và chăm chú hơn về những mọi thứ xung quanh. Hiện tại đó, hiện tại vì sau 2 năm khi mà rời khỏi cái nơi mà con học á, thì hiện tại là con đang làm 2 việc song song với nhau, là 2 cái việc này là việc làm chợ và một cái công việc làm hội chợ. Thì con rất là vui là cái công việc của con á được tiếp xúc với những cái bạn sinh viên rất là vui. Và thì á ngày trước á con cảm thấy là con không có muốn đi làm, và con cũng rất là sợ những cái khó khăn cực nhọc mà mình phải gánh phải. Nhưng mà bây giờ con lại, sau khi mà con ra được ánh sáng á, thì những cái người bạn, những cái người anh em, những cái người làm việc chung với con á, con thấy được những cái niềm vui sâu tận bên trong. Và càng lúc mà khi mà con làm việc á thì con lại muốn tiếp tục phát triển đó, và không những phát triển về cái việc làm ăn của mình nhưng mà vẫn còn là cái mối phát triển về gọi là cái mối tương quan của những người anh em của con, của con người với con người. Thì qua những cái điều đó đó, con lại thấy được đó là lời trong cái Kinh Thánh hồi nãy con đọc á: đừng vì lương thực hư nát, nhưng mà gọi là cái lương thực của sự sống đời đời. Cái sự sống đời đời ở đây không có cái gì, con bây giờ con cảm nghiệm nó không có cái gì nó xa lạ cả, nó ngay chính cái nơi của mình đang sống, và chính cái sự biến đổi bên trong của mình á, mình sẽ cảm thấy là cái sự sống đời đời đó là cái sự sống của cái sự phát triển của con người, của những cái mối tương quan với nhau.
Hay quá Tiêu.
Long còn trẻ thế mà đã hiểu được cái điều sâu xa đó, cô sống gần hết đời cô mới nhìn thấy, giống như Long nhìn thấy.
Same here.
Penny hả?
Ý cô muốn nói là same here là cô cũng thế.
Giờ cùng chưa gặp
là đủ đi đó. Một bước 7 dặm và đi nhanh hơn mình.
Đi con heo 7 dặm, thành ra có lẽ cô phải nâng con lên cái mức thằng đồng đó.
Không mà đúng. Đúng, cô cũng đồng ý với cô Muối và cô Miến là cái 16 năm mà khổ nạn của con đó đó, có người cô nghĩ có người đi suốt đời chưa trải qua đâu.
Thành nó bằng 60 năm của cô.
Mà đúng, thật sự thật là như vậy đó. À, hiểu được mà hiểu qua kinh nghiệm như vậy đó, đúng là cái con đường mà Chúa dẫn tiêu đi như vậy nha. Yeah. Cô Miến thì có thắc mắc gì không?
Cô Miến thì gọi như là trong cái đời sống xác thực là cái hàng ngày mà từ Việt Nam con đã học được sinh ngữ nào để mà sang bên này con có khả năng mà tiếp xúc với tất cả những người trong hội đoàn mà con phải sinh sống. Thì con nói tiếng Đức này hay là tiếng Ý, cô hiểu là con gặp người Ý trước phải không? Trong cái nhóm đó là người Ý trước, rồi bây giờ
dạ, đúng
bên
vậy
Pháp
ạ.
Là con học bên học lại tiếng Pháp. Thì con học như thế nào? Tiếp xúc như thế nào? Mới đầu là múa tay múa chân hay rồi học ngay rồi, hay là con thế nào? Nghĩa là cái thực tế đó, cô tò mò cái đó.
Dạ, khi con từ Việt Nam sang nước Pháp này và vào trong cái cộng đoàn khi mà con sống á, thì con chỉ có học có 6 tháng về tiếng Ý thôi. Và khi mà con ở bên Pháp thì rất là đặc biệt là con chỉ có thể nói được tiếng Ý, tại vì cái người đứng đầu ở trong cộng đoàn đó là cái người Ý. Và cái luật của bên trong đó thì họ nói với nhau, trao đổi với nhau bằng tiếng Ý.
Tiếng
thì
Ý
lúc đó. Đầu con rất là khó khăn, con rất là khó khăn ở đây là con không đủ cái vốn từ để mà có thể nói chuyện với họ và diễn tả những cái điều mình mong muốn với họ. Rất là khó trong vòng 1-2 năm đầu. Con nhớ là trong cho giờ nhất nhất là con nhớ là 1.5 năm đầu. Có những cái mà con nói là có những cái rất là khó khăn. Đầu tiên con nói về khó khăn về con người. Lúc đó tại vì mình đi từ một cái nước Việt Nam và mình đi qua bên một cái xứ phương Tây á, về văn hóa. Mình cảm giác là mình rất sợ hãi và mình luôn luôn mình trong một cái tư thế là đóng lòng lại, mình không dám chia sẻ, mình không dám nói về những cái điều khó khăn của mình, hoặc là một cách khác là mình đeo mặt nạ để mà để che giấu những cái sự mà yếu đuối, để che giấu những cái mà những cái tật xấu của mình đó, để người ta có thể giúp cho mình. Dạ rất là khó khăn điều đó. Thì nhưng mà lúc đó thì có những cái người anh em con á, họ nhất là những cái người đồng hành của con, thì họ luôn luôn là họ sẵn sàng, họ ở bên
đến,
con
họ nói, họ hỏi, rồi họ
dạ, họ chỉ hỏi thăm,
từ từ họ hỏi dạ, thăm từ từ cũng từ. Bằng tiếng Ý cứ từ thế là mình quen dạ. Với cái sinh ngữ đó.
Dạ đúng rồi ạ. Rồi thêm một cái là khi mà khoảng chừng 10 giờ thì con nhớ là lúc đó là mọi người phải lên giường ngủ. Thì tắt hết đèn, thì con có một cái đèn nhỏ đây là một cái đèn pin đó, đèn pin nhỏ. Thì con lúc đó con nhớ là con có đem theo một cuốn tập nhỏ, thì mình nói là cuốn tập nhỏ để mình ghi ra những cái gì mà mình không hiểu á,
cuốn sổ
mình tra từ điển để mình học, để mình xem cái từ đó để mình học. Thì trong suốt ròng rã, trong suốt một năm, con nhớ là đầu tiên là một năm rất là khó khăn. Sau đó là một năm để mà quen được cái gọi là cái văn hóa của họ. Thì chắc các cô cũng đã từng có kinh nghiệm khi mà mình bị gọi là sốc văn hóa ở đây, tức là mình không hiểu là họ, có nghĩa là họ nói thật và họ vả, giống như là họ làm việc người họ vang vả vào mặt mình, thì đó mình cảm thấy là mình chạm một cái tự ái của mình.
con cho một ví dụ đi, con cho một ví dụ coi.
Dạ.
Con cho một ví dụ mà họ nói mà họ như vả vào mặt sao?
Dạ, con lấy một ví dụ như là chẳng hạn như là ở đây nói con nói về những cái sự lươn lẹo của con. Đầu tiên là sự lươn lẹo của con là chẳng hạn như là con đang chẳng hạn như là họ bắt con là làm việc thì không có được ngồi, thì mình mỏi chân, mình chỉ có mỏi chân một chút thôi, nhưng mà thì mình lươn lẹo một chút thì mình ra kiếm một chỗ nào đó mình ngồi. mình ngồi giống như là mình lươn lẹo một chút vậy đó mà.
Ngồi cho nó thoải mái. Dựa.
Dạ. Ngồi cái họ thấy, cái họ kêu, họ nói không, chỗ này là cái chỗ mình đã nói với nhau là mình sẽ không được ngồi. Thì dạ thì cảm thấy là làm gì khó như vậy, kiếm chỗ ngồi thôi mà. Cái xong lại kiếm lùi kiếm chỗ khác ngồi. Cái xong rồi họ thấy thêm lần nữa, cái họ làm một cái thái độ gay gắt với mình á. Cái xong rồi mình cảm thấy buồn tủi, buồn bã này nọ. Cái rồi con mới nói là con mới rất là buồn á về những cái điều đó. Và mình có một cái suy nghĩ tiêu cực là ở đây họ soi mình á. Dạ, họ soi mình rồi họ không. Nhưng mà sau khi mà con trở thành một người giống như họ đó thì con lại có một cái những cái suy nghĩ khác rất là nhiều về những cái người đó. Tại vì những người đó là những người đang giúp đỡ mình để giúp mình hoàn thiện hơn. Và họ cũng phải chịu trách nhiệm trên cái gọi là trên cái luật của ngôi nhà đó đưa đến cho mình. Và ai cũng phải làm theo cái điều đó cả. Thì đó là những cái khó khăn về sốc văn hóa. Rồi khi mà con nhớ là khi lúc mà con vào bếp chẳng hạn, con vào bếp rồi khi mà mình làm sai á thì họ có những người họ la mình, tại vì họ chịu trên trách nhiệm trên cái việc của thức ăn này nọ, mình làm dơ hoặc là mình đổ bỏ những cái thức ăn mà mình đổ bỏ những cái thức ăn mà vẫn còn xài được á, thì họ thấy thì họ la, họ nói thẳng vào mặt mình, chứ họ không có dùng những cái từ ngữ mà mỹ miều giống như là ở Việt Nam mình là đi quanh co
đúng rồi. Nói khéo, chữ Việt Nam mình gọi là nói khéo.
Dạ, nói khéo,
họ nói thẳng.
Dạ, cho nên mình rất là cảm thấy rất là
tức là cái sốc văn hóa mà con nói đó, là trong cái cách mà đối xử với nhau, không có dám nói cái gì mà làm cho người kia khó chịu, mình phải nói tất cả những điều gì mà cho người ta đẹp lòng, nói nhẹ nhàng, nói quanh co, chứ còn mà nói thẳng một cái là bị là coi như là nói nặng rồi.
Cách sinh hoạt Á Châu mình là bao giờ cũng phải vậy, phải là uốn lưỡi rồi nói nhỏ nói nhẹ.
Trời ơi, hèn chi mà anh mà mang bị ghét.
Người Nhật Bản cũng vậy, mà người Hàn cũng vậy.
Nhưng mà thật sự ra đó, Măng thấy đó, họ nói rất là nhẹ nhàng, họ nói rất lịch sự chứ, họ đâu có táp mình đâu. Có cái đó không con?
Dạ, thật ra mà nói á, thì họ không có nói, có nghĩa là tại vì cái ngôn ngữ của mình và cái gọi là cái suy nghĩ của mình nó bị tiêu cực. Cho nên khi mà họ nói á, thì á, ngay cả mà cái suy nghĩ của mình á, nghĩ là họ đang quát quạt mình và họ đang mắng chửi mình, nhưng mà thực chất là không có. Tại vì cái gọi là cái thái độ của họ tùy thuộc vào cái con người của họ khi mà họ nói cái điều đó, nhưng mà tại vì mình đang mang trong cái người những cái nỗi sợ hãi, rồi lúc đó là con cũng giống như là sợ á, mình không dám hỏi là tôi sai chỗ nào, hoặc là tôi sai chỗ nào và tôi muốn hiểu rõ hơn về cái gọi cái của tôi sai để tôi hoàn toàn tôi khắc phục cái điều đó. Thì con cứ thấy họ la cái xong hoảng hoảng sợ lại chịu cái nơi rồi này nọ
đó. Nhưng tức là cái cá tính Việt Nam cái người nói cũng ở trong cái khung cái củi của mình, và người nghe cũng có cái khung cái củi của mình, cho nên không có cái thông cảm đó được, khó lắm.
Dạ. Cho nên mà khi mà con nói là về sốc về những cái điều đó đó, nhưng mà sau khi mà một năm rưỡi thì bắt đầu con đã quen về những cái mà bắt đầu mình hiểu họ hơn, và bắt đầu mình cảm thấy là mình sống hòa hợp và sống chung với họ.
Cô nghĩ là cái chữ mà cô Muối nói là cái cũi đó, là giống như là cái văn hóa của mình á, mình được dạy kiểu đó, hành động kiểu đó, nói kiểu đó, làm kiểu đó. Thì cô nghĩ là cái lúc đầu tiên con qua đó, con mình vẫn có cái thái độ của Việt Nam mình á, là giống như một đứa trẻ, giống như một đứa trẻ chưa có lớn, phải 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 vâng phục, phải chịu như vậy như vậy, nhưng mà đồng thời chờ đợi là phải được đối xử như một đứa trẻ, tức là phải được vỗ về, phải được này kia, thành
Được
ra
trình bảo.
rồi cô nghĩ là cái kinh nghiệm hội nhập này của con rất rất là quý.
Dạ đúng rồi. Đấy, người ta đã coi con như là một người lớn, nghĩa là họ họ đối xử với con nghĩa là người có trách nhiệm, người đã hiểu biết, người người nghĩa là họ ngang hàng với họ rồi, họ mới mới làm như vậy.
Nhưng
Đấy.
mà mà theo cô hiểu nữa đó, là hồi nãy cái con trả lời về cái vấn đề lúc câu hỏi trước đó, con mà các cô khen con hiểu được những điều gì mà mấy cô bây giờ mới hiểu đó, tức là con đã là một con người trưởng thành trong lòng rồi thì con mới hội nhập được văn hóa như vậy, đúng không?
Dạ đúng rồi.
Chứ nếu
Cái
mà
nói như
người nào mà vẫn tiếp tục sống kiểu như trong đầu vẫn là Việt Nam, không nhìn thấy được những cái khác của cái người kia đó, là không có thể nào mà hội nhập được đâu, như con được đâu. Miến với Muối nghĩ sao?
đúng rồi, Tiêu là có khả năng hiểu biết mình, coi như là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng thì Tiêu đã biết mình rồi đó, thành ra Tiêu mới đi được cái bước thứ hai là biết biết biết, biết thêm người rồi mới là thắng được cái môi trường đó.
Vượt ra ngoài cái khung của mình
Đó,
thì
Tiêu là đã
nó
tự
đòi
biết
hỏi.
mình rồi, đã không có mất cái thời gian biết mình nữa, chỉ có dành thời gian và nghị lực công sức để mà biết người, hiểu người rồi đi thêm bước nữa là thành công. Coi như là theo cái sách Tôn Tử nó dạy, nó biết biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng đó.
Nhưng mà tức là tại vì 16 năm là Tiêu đã biết mình mà, phải không? Tiêu học biết mình mà, đúng
Đúng
không?
rồi, đó, học biết mình rồi.
Cái kinh nghiệm cũ của Tiêu có phải là để học biết mình không?
Dạ đúng rồi à. Cái tinh quyết vẫn là phải biết mình à. Biết biết con người của mình.
Biết mình và biết cái vị trí của mình là đang cần học. Biết cái vị
Khổ nỗi
trí
thế
của mình là
này này,
đang cần
mình cứ
học.
nghĩ,
Thành ra
mình cứ
cứ
nghĩ là
mở
mình
mắt ra
biết
để mà
mình.
học vậy.
Khổ nỗi là mình biết, mình tưởng là mình biết mình rồi, Chúa lại cho mình gặp ngay một người khác. Mình lại nhìn thấy một điểm mới ngồi nghĩ lại là ồ, hóa ra là mình còn mù cái điểm này.
Vậy, đúng vậy. Nhưng mà tức là cái đường mà Tiêu đi á, cô nhìn thấy á, là mới đầu là Tiêu loay hoay với cái con người của Tiêu, rồi Tiêu vướng vào những cái vấn đề không giải quyết được, sau đó Quyên Tiêu được giúp để mà giải quyết được. Thì bây giờ đó là lúc là Tiêu bước được ra khỏi cái con người của Tiêu và Tiêu đến được với người khác. Tiêu Tiêu có một cái khả năng giao tiếp trong xã hội mà Tiêu vẫn là Tiêu, mà người ta vẫn là người ta, có khác đi chăng nữa cũng không có phải là vấn đề lớn với Tiêu. Tiêu nghĩ sao?
Dạ con nghĩ là đó cũng không phải là cái đó là cái cũng 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 là một cái mà con đã vượt qua được. Để trả lời tiếp theo về cái câu hỏi khi mà cô nói, để mà cô nói mà cái đó đó, vì con có một cái kinh nghiệm rất là lớn, tức là một cái kinh nghiệm lớn, tức là nhưng mà một 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 cái kinh nghiệm lớn là con nhớ là cái lúc có thời gian con được từ bên Việt Nam sang qua bên Pháp này học á, là con học khoảng 2 tháng mấy về một cái mô hình của bên Pháp này. Sau đó là con cảm thấy là rất là đầy mình và con trở về bên Việt Nam để mà giúp đỡ cho những người anh em của con. Thì cái lúc đó đó con mang một cái thái độ rất là kiêu ngạo, có nghĩa là tôi đã đi học ở bên nước 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 Pháp này và khi mà tôi về Việt Nam các anh em cũng phải thay đổi thay giống như tôi. Thì cái mà con đổi lại á, đó chính là một cái sự vả vào mặt. Vả vào mặt ở đây có nghĩa là một cái sự chống đối lại từ những người anh em. Nhưng mà thật ra mà nói con đang muốn mang lại điều tốt nhất cho những người anh em con mà, và tại sao con lại nhận lấy được những cái điều đó. Thì sau khi mà 3 năm con quay lại cái chỗ đó, cái pháp này con học á, thì con học lại là một cái sự khiêm tốn nữa. Để trở lại cái chữ mà khi con nói để chấp nhận cái người bên cạnh của mình á, thì bắt buộc phải là phải có một cái sự khiêm tốn. Phải có một cái sự khiêm tốn mà tôn trọng cái nơi của họ đang sống. Và tôn trọng chính cái con người của họ. Thì lúc đó mình mới có thể sống chung được với nhau.
Mà
hay
giúp
nó cách khác là tôn trọng sự khác biệt của nhau.
Mà giúp nhau được.
Hay là Việt Nam mình nói cái câu là nhập gia tùy tục. Mình vào nhà người ta thì mình theo cái tục của người ta, mình xem trước người ta sống như thế nào, thì mình coi như là mình áp dụng làm sao cho nó đừng có trái trái ngược tự ý của người ta, để cho nó thuận dòng đi đã.
Đúng rồi.
Mình mới phát triển cái cá tính của mình sau, từ cái bằng nhập gia tùy tục ở cái chỗ đó.
Đúng rồi, và đó là một thái độ khiêm nhường, hay quá. Đúng rồi đó. Miến nêu ra hay quá.
Tiêu kể như vậy làm cho cô nhớ đến cái thời mà hồi đó cô muốn đi học tiếng Đức, cô sang vùng Đức, cô không biết một chữ tiếng Đức nào hết, thì cô cũng vào một cái gia đình đó cũng sống giống như Tiêu vậy đó. Cũng phải hòa nhập, rồi lắng nghe mà mình học được nhiều. Để công nhận là Tiêu đi mà vô một cái thế giới hoàn toàn khác biệt mà học được như vậy là đúng là đi nhanh lắm.
Thế Tiêu nghe các cô khen thế đừng có kiêu ngạo nhé. Cô nói đùa.
Ngày mai là phải đấm lực nữa.
Cô nói đùa thế thôi, nhưng mà
cô muối có câu gì hỏi Tiêu không?
Muối vẫn còn cái tư tưởng đó vương vấn ở trong đầu là mỗi người mình có cái củi. Thì cái lý do mà mình kiêu ngạo đó có lẽ là tại mình nghĩ cái củi của mình nó tốt hơn cái củi của người kia. Thì mình bắt người ta vào cái củi của mình ngồi. Thành ra khi mà Tiêu ở bên Âu Châu xong rồi đi về Việt Nam đó, thì đối với Tiêu cái chuyện mà từ Việt Nam đi qua Âu Châu khó hơn hay là từ Việt Nam về từ Âu Châu về Việt Nam khó hơn, đi xuôi khó hơn hay đi ngược khó hơn? Tại vì cô nghĩ là mỗi
thì mỗi mỗi một cái giai đoạn nó có một cái sự khó khăn khác nhau. Thì theo con nghĩ là cái lúc mà con đi từ bên Việt Nam sang nước Pháp này á, thì nó khó khăn về visa và về giấy tờ. Dạ, cái đó là cái điều tiên quyết rồi. Tại vì để mà xin một cái visa mà đi từ Việt Nam sang Pháp này á, thì
là đi theo cái hệ thống nào, đi đi du lịch 3 tháng hay là đi theo bảo trợ?
Dạ đúng rồi ạ.
4
dạ,
tháng
rồi
đi như thế nào?
Thì con có nói với các cô là đầu tiên là con kể là con đi theo cái mà đầu tiên là đi xin một cái visa ngắn hạn, sau đó là mình sẽ đi sang một cái visa về dài hạn. Thì đó là những cái khó khăn đầu tiên về những cái bước đó. Rồi khi mà đi về thì khi mà đi về mà từ mà Pháp về Việt Nam thì con lại khó khăn về mà cái lúc đó thì con lại đang có một cái khó khăn về mà lúc đó là con định tính về thì bên nước Pháp này á, nó đang bên Việt Nam nó đang có một cái chiến dịch gọi là chiến dịch về cô bị Covid cách ly á cô, cho nên con phải hoãn lại cái chuyến bay đó để mà về lại nước Việt Nam. Thì chuẩn bị về lại nước Việt Nam thì nó có những cái sự kiện làm mình phải suy nghĩ và mình đưa tới những cái quyết định, tức là mình ở lại nước Pháp này tốt hơn hay là mình ở lại Việt Nam thì sẽ tốt hơn.
Câu hỏi khó trả lời.
Thì có rất nhiều cái những cái hoàn cảnh khi mà những cái sự kiện nó đưa tới mà để đưa tới một cái gọi là một cái quyết định cuối cùng á, là con vẫn tiếp tục ở bên nước Pháp này á, thì đó là cái là có rất nhiều vấn đề để đưa con tới là con quyết định con ở lại đây một thời gian nữa.
Không dễ, không dễ, nhưng mà con có được cái chọn lựa đó là một điều rất là hay, tại vì thật sự đó là một chọn lựa, đúng không? Con không có bị ép buộc. Cái đó là một điều rất là hay. Điều đó rất là hay. Mà như vậy thì tiếp theo cái thắc mắc của cô Muối đó là cái khung đó. Cô vừa được nghe một cái kinh nghiệm hội nhập của con quá hay, tại vì cô nghĩ là rất nhiều người Việt Nam ở hải ngoại đó chưa chắc đã qua được, đã thắng được cái hội nhập như con, là mình có cái khung của mình, cái khung Á Châu của mình, cái đầu óc nghĩ kiểu Á Châu của mình, cái cách hành động kiểu Á Châu của mình, mà để mình có thể lớn lên để mà hội nhập với người ta đứng ngang hàng. Bây giờ cô nghĩ là con cảm thấy con thoải mái đứng ngang hàng với người ta, đúng không?
Dạ đúng ạ.
Con không còn có cái cảm giác là lúc nào mình cũng phải khép nép, phải lịch sự, phải nói nhỏ nhẹ, phải này kia, đúng không?
Dạ đúng ạ.
Thế bây giờ cái con người mới của con á, nó như thế nào?
Dạ con người mới của con thì con cảm thấy là cái thứ nhất vẫn là con coi cái người mà khác về về có nghĩa là nó khác về mà khác về màu da sắc tộc á đều là anh em của mình hết. Là cái là cái thứ nhất. Rồi cái thứ hai nữa là về cái tính chất công việc. Về tính chất công việc á là khi á mà bạn, bất cứ bạn đang ở vị trí nào, dù bạn đang là vị trí cấp trên hoặc là bạn đang là một cái nhân viên cấp dưới với tôi, thì chúng tôi đối xử với nhau á như là trong cái mối quan hệ của làm việc với nhau. Ví dụ như bạn làm sai, thì tôi nhắc bạn. Còn nếu tôi làm sai á thì bạn có quyền, bạn chửi, bạn có thể nói là con dùng hay cái từ là bạn có quyền bạn chửi tôi hoặc là bạn sửa dạy tôi. Và hai cái mối quan hệ này và hai điều đó nó làm con rất là tự do với nhau. Tại vì ngay cả mà khi con làm sai họ có thể họ nói con, thì con có càng lúc con càng phát triển hơn và con hoàn thiện bản thân của con hơn.
Thành ra
con không có con, chứ con không có giống như ngày trước, tức là khi họ nói mình cái xong rồi mình bắt đầu mình che giấu những cái mà những cái điều sai của mình. Vì làm như vậy rất là nguy hiểm, con thấy là rất là nguy hiểm, là càng lúc mình càng dốt hơn nữa.
Cô...
Tại vì mình che giấu cái điều mà mình không biết rồi, và
càng làm sai nữa
cái điều mà cái điều xấu bên bên phía bản thân của mình đó, thì càng lúc mình càng tồi tệ hơn.
Cô làm cho cô thấy cô Muối hồi nãy cô Muối có cái nói là cái khung đó. Thì cái cách mà để cho mình tự do mà mình vẫn là một người Á Đông, mình không thể một người Việt Nam, mình đâu có tránh mà không làm người Việt Nam được đâu. Thì con thấy là ngày hôm nay con trở nên là một người tự do như vậy so với Tiêu của bao nhiêu năm trước, đúng không? Nhưng mà Tiêu vẫn là người Việt Nam, thì con nghĩ sao về thì con nghĩ sao
chính
như thế
ở đây á, chính xác ở đây á, là khi mà con nhìn thấy được á, gọi là cái văn hóa của Việt Nam, văn hóa Việt Nam á, ở đây á, là con thấy có nghĩa là về gọi là những cái nét đẹp, con nói về những cái nét đẹp chẳng hạn như ở Việt Nam này á, ở những Việt Nam khi mà con thấy khám phá ở bên trong con người của con, giống như là khi khám phá bên trong con người của con, chẳng hạn như là con sống trong một gia đình đi, trong một gia đình có người cha và người mẹ, khi mà cái người con á có trách nhiệm phụng dưỡng cho bố mẹ, thì ở bên đây á thì nó lại không có một cái kiểu là con phải có trách nhiệm phụng dưỡng cho ba mẹ. Dạ đúng không ạ?
Đúng rồi.
Nhưng mà đó, con lại thấy á, cái điều á mà phụng dưỡng cho ba mẹ đó là cái điều tốt đẹp. Điều tốt đẹp ở đây là con cái khi mà cha mẹ vất vả 9 tháng 10 ngày nuôi con mình và lo cho con từ cái lúc từ nhỏ cho đến tới lúc lớn, rồi ngay cả mà khi mà con lớn như vậy á thì bố mẹ con vẫn đâu đó đóng góp những cái gọi là khi mà con vấp ngã thì bố mẹ đâu đó vẫn có một cái gọi là một cái hành, có nghĩa là một cái món quà nhỏ 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 lúc nào cũng sẵn sàng đằng sau để giúp đỡ cho con cái mình cả.
Dạ nâng đỡ đó.
Dạ nâng đỡ thì á thì con nói đó là cái nét đẹp, nhưng mà đó mình sử dụng nét, có nghĩa là mình nhìn thấy nét đẹp nó như thế nào thì lại là một chuyện khác.
Đúng rồi, nhưng mà cái nét đẹp đó đó
Có nhiều khi cô thấy nó trở thành, nó là một cái lý do để làm cho gây sự đau khổ cho nhau. Tại vì cô thấy khi hồi xưa cô cũng nhớ lại hồi mới qua mà cô mới có con đó, mình cũng suy nghĩ nhiều lắm, làm sao để mình dạy con như thế nào. Mình thấy hai cái tinh thần nó khác nhau. Mà hồi xưa mà nhiều người Việt Nam hay nói ô Tây nó không có thương con, đâu phải đâu, cô thấy không phải chút nào hết. Bây giờ mình sống lâu rồi mình mới hiểu được cái cách người ta nhìn đời nó khác mình, và cái cách người ta dạy con để mà nhìn cái cuộc đời đó cũng khác mình, là con cái không phải là nợ, không 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 phải là cái gì mà họ phải nghĩa là họ không phải là người có trách nhiệm thì họ lo cho con, nhưng mà nó không phải là cái nợ mà mình phải đeo suốt đời. Rồi và ngược lại đó, khi mà họ già họ cũng chả có đòi hỏi con, không phải vì con nó không lo. Cô biết là tất cả những người mà da trắng xung quanh cô đó họ lo cho bố mẹ họ lắm, nhưng mà họ không có cái gánh nặng là bố mẹ đòi hỏi bắt con phải lo và bắt con phải làm cái điều này, bắt con phải làm cái điều kia. Họ cái gì cũng cảm ơn con làm được thì tốt, không làm được thì thôi. Nhưng mà cái đó cũng nhờ là tại có một cả một cái khung xã hội nó giúp vào nữa. Nếu mà gia đình không không làm được thì có nhà người già, có nguyên một cái hệ thống trong xã hội
Dạ đúng rồi,
nha.
có nghĩa là có sự tự do đồng thuận của hai bên với nhau
Đúng rồi.
và đi tới một cái sự tự do. Và con ngay cả khi nói là con cái á, khi mà lo cho bố mẹ á, cái điều đó đều đẹp chứ đâu phải xấu.
Dạ.
Hoặc là thấy bố mẹ già nhưng mà giữa 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 gia đình là vợ chồng với nhau, mà khi mà bà mẹ hoặc là người bố đó có nghĩa là có thể sống chung được với nhau thì tại sao không? Đó là một cái nét đẹp rất là lớn của người Việt Nam. Nhưng mà con chỉ nói là mình nhìn thấy được những cái nét đẹp đó và tùy theo gọi là cái hoàn cảnh của mình sống để mình áp dụng cái nét đẹp đó và cái văn hóa đó như thế nào nữa.
Đúng rồi. Mà có lẽ là mình chỉ có đối được với con mình thôi, chứ còn bây giờ đối với bố mẹ mình đâu có sửa được bố mẹ mình đâu.
Đối với con mình cũng không xử được, tại vì nó cũng có tự do của nó.
Dạ đúng ạ. Cho nên khi mà đó, ngay cả mà khi mà khi con thấy được đó thì con thấy là quan trọng là cái sự tự do bên trong của hai bên như thế nào. Nếu mà hai bên được hòa hợp được với nhau á thì tại sao không?
Đúng
Thì
rồi,
cái con
đúng
thấy
rồi.
là cái nét đẹp của văn hóa Việt Nam đó là như vậy. Nhưng mà đừng để cái nét đẹp thành một cái phong tục,
Đúng rồi.
cái văn hóa thành một cái phong tục,
Đúng
thì nó
rồi.
sẽ đi tới một cái điều gọi là một cái điều rất là tệ hại.
Bị ép buộc, tại vì
Đúng
bị
rồi.
ép buộc
Dạ.
đúng rồi. Cái đó là cái
Lấy mất
cũi
tự
rồi,
do đi nó thành cái khung,
nó
cái
thành
cũi
cái cũi.
là không tốt.
Đúng
Mất
rồi.
tự do là không được đó.
Đó,
Đúng
từ
rồi.
nhiều thơ từ nhiều thơ từ nhiều từ nhiều cái con thấy là ngay cả Việt Nam nó cũng có cái đẹp của nó, chứ không phải
Đẹp chứ,
nó là một điều xấu hả?
đẹp lắm chứ, không đẹp sao được mà bao nhiêu ngàn năm mà như vậy. Nhưng mà có lẽ có nhiều cái mà văn hóa nó trở thành là cái tục, cái phong tục, và nó trói buộc mình vô trong cái đó. Thì cô thấy ngày hôm nay mình có cái dịp may là được trao đổi văn hóa với những cái xứ khác. Thì vậy thì bây giờ đối với bố ba mẹ con đó, ba mẹ của con đó, thì với cái con người mới này của con đó, thì con với ba mẹ con như thế nào?
Dạ, con với ba mẹ con á, thì rất là tự do với nhau. Thì bản thân của ba mẹ con á, thì cũng không lo lắng gì nhiều cho con cả. Thì cái điều mong muốn của con á, là cái tạo hoàn cảnh sống của bố mẹ con, miễn sao bố mẹ con sống hạnh phúc là đủ rồi. Và ngay cả bố mẹ con cũng nói con ở bên đó thì con ráng cố gắng con kiếm cái nhà để mà lo cho đời sống của vợ chồng con. Điều đó cũng làm ngay cả mà cũng nói thêm thọc thêm câu nữa, ráng có cháu thì nói cho bố
Nhưng mà cô thấy cái vụ mà muốn có cháu đó đó không sai đâu nha, chỉ có là đừng có làm thành áp lực quá thôi. Chứ còn
thì cái điều đó điều đẹp lòng Chúa cả,
đúng
điều đẹp
rồi, cái
lòng
cây nó phải có cái trái chứ.
bây giờ cô xúi dại tiêu thế này nè, không những là muốn có vài cháu mà phát về cho cụ 100 cháu đường đó. Để em bé nào mình bác hết về nhé.
Để con hỏi vợ con là có thể làm giống như Âu Cơ được.
Vâng, đó, hỏi đi.
Ok, hôm nay tụi mình nói chuyện với nhau vui quá.
Hôm nay được nói chuyện với Tiêu thật là vui. Cô đề nghị chúng mình chia tay nhau ở đây và chia tay với thính giả đài Radio Sài Gòn Dallas với bài S'il suffisait d'aimer, nếu chỉ cần yêu nhau, do Jean-Jacques Goldman sáng tác và Céline Dion trình bày. Miến xin tạm dịch như sau. Nếu chỉ cần yêu nhau, tôi mơ rằng em sống trong thế giới quen thuộc của tôi và hiểu thấu tâm tình tôi, nhưng tất cả là ảo tưởng. Tôi đã cho em tất cả thì giờ và trái tim tôi, nhưng vẫn chưa đủ. Nếu chỉ cần yêu nhau thật lòng, mỗi người chúng ta thay đổi một chút, thì thế giới này sẽ trở nên tốt đẹp hơn, hoàn mỹ hơn. Trong tôi còn ẩn hiện bao ác mộng, nước mắt, lo sợ, bấp bênh. Dù cuộc sống có vẻ bình yên, trải hoa, tôi vẫn nghe những đau khổ, đe dọa, áp bức bao trùm. Nếu chỉ cần yêu nhau, mỗi người chúng ta thay đổi một chút, trao đổi nhau sự ân cần, thương mến, thì giấc mơ sẽ trở thành sự thật. Nếu chỉ cần yêu nhau và bắt đầu lại hết, thì thế giới sẽ trở thành giấc mơ tốt đẹp.
Je rêve son visage, je décline son corps, et puis je l'imagine habitant mon décor. J'aurais tant à lui dire si j'avais su parler, comment lui faire lire au fond de mes pensées. Mais comment font ces autres à qui tout réussit, qu'on me dise mes fautes, mes chimères aussi. Moi j'offrirai mon âme, mon cœur et tout mon temps, mais j'ai beau tout donner, tout n'est pas suffisant. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, si l'on changeait les choses un peu, rien qu'en aimant donner. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, je ferais de ce monde un rêve, une éternité. J'ai du sang dans mes songes, un pétale séché, quand des larmes me rongent, que d'autres ont versé. La vie n'est pas étanche, mon île est sous le vent, les portes laissent entrer les cris, même en fermant. Dans un jardin d'enfants, sur un balcon des fleurs, ma vie paisible où chantant battre tous les cœurs. Quand les nuages foncent, présage des malheurs, quelles armes répondent au pays de nos peurs. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, si l'on changeait les choses un peu, rien qu'en aimant donner. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, je ferais de ce monde un rêve, une éternité. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, si l'on pouvait changer les choses et tout recommencer. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, nous ferions de ce rêve. S'il suffisait d'aimer.